Ai mà ngờ được người định ra tay chặn giết Vương Lâm này, ngay giây trước còn muốn cướp con rối tiên vị của hắn, vậy mà vừa thấy lôi thú là lập tức cúi đầu nhận sai. Càng không ngờ hơn, thiên quỷ tử vốn định bám lấy Vương Lâm để leo quan hệ, cuối cùng lại bị từ chối thẳng, về sau còn hối hận đến mức tự bế. Vậy thiên quỷ tử mạnh đến đâu và vì sao hắn lại nịnh bợ Vương Lâm như thế? Thiên quỷ tử là một trong ba lão tổ của thiên gia ở Thiên Huyễn Tinh, tu vi cấp âm hư dương thực. Người này nổi tiếng tham lam, nhưng đến lúc nguy cấp cũng rất biết co duỗi. Khi Nguyễn vô tình về cứu Liễu Mai, tận mắt thấy kiếm khí của Linh Thiên Hậu trên người Vương Lâm, lão lập tức hoảng. Hắn biết nếu Vương Lâm còn vài đạo kiếm khí như thế thì bản thân chưa chắc chịu nổi, có khi còn mất mạng. Thế là Nguyễn vô tình nhớ tới thiên quỷ tử. Bao năm nay thiên quỷ tử vẫn luôn thèm muốn một món chí bảo trong tay hắn, nên Nguyễn vô tình dùng thứ đó làm mồi, dụ thiên quỷ tử ra tay chặn giết Vương Lâm. Tính toán của hắn rất đơn giản, giết được thì tốt, không giết được thì cũng ép Vương Lâm hao bớt át chủ bài, kiểu gì hắn cũng không lỗ. Nói trắng ra là đem thiên quỷ tử làm bia đỡ đạn. Vừa nghe có lợi, thiên quỷ tử nhận lời ngay. Không lâu sau, hắn chặn đường Vương Lâm ngay ngoài Thiên Huyễn Tinh, đúng lúc Vương Lâm vừa cứu được con trai là Vong Bình, đang đầy một bụng lửa. Vương Lâm vốn đã tức sẵn, tự nhiên có kẻ nhảy ra kiếm chuyện thì chẳng hề ngán. Hắn lập tức gọi ra con rối tiên vị mang thực lực cấp âm hư. Thiên quỷ tử nhìn mà ngây người. Rõ ràng Vương Lâm chỉ như tu vi vấn đỉnh, sao lại có được con rối cấp này? Ngay cả thiên gia cũng không thể tùy tiện lấy thứ xa xỉ như vậy cho hậu bối dùng. Chỉ với chi tiết đó, thiên quỷ tử đã đoán được lai lịch sau lưng Vương Lâm chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng tham niệm vẫn thắng, một con rối âm hư còn đáng giá hơn món bảo vật Huyễn vô tình đã hứa. Hơn nữa hắn còn tính sẵn đường lui, lần này hắn ra tay là vì Huyễn gia, nếu có gây họa thì cứ đổ hết lên đầu Huyễn gia là xong. Nghĩ vậy, thiên quỷ tử lại cứng lên, vinh váo đòi Vương Lâm rào con rối dạ, như thế hôm nay còn có thể tha cho một mạng. Vương Lâm nào phải loại để người khác chèn ép, hai bên vừa chạm mặt đã trực tiếp động thủ và hắn trở tay thả lôi thú ra. Vừa nhìn thấy thứ đó, thiên quỷ tử lập tức mềm cả chân. Ở La Thiên Tinh Vực, lôi tiên điện là bá chủ tuyệt đối, ngoài mặt không gia tộc nào dám đụng vào, mà lôi thú lại là dấu hiệu diếm của sứ giả lôi tiên điện, động vào sứ giả đó là đại tội đủ để diệt tộc. Thế là thiên quỷ tử biểu diễn đổi mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa nãy còn hùng hổ đòi giết người, ngay sau đó đã cúi đầu khom lưng liên tục xin lỗi Vương Lâm. Còn Vương Lâm thì tinh danh cỡ nào, vừa nhìn là biết đối phương hiểu lầm, liền thuận nước đẩy thuyền há miệng đòi tiên ngọc. Thiên quỷ tử nào dám từ chối, thậm chí còn tự não bổ rằng sứ giả không nói rõ số lượng, tức là muốn xen thành ý của hắn. Chỉ có thể nói, nhiều khi tự tưởng tượng mới là thứ hại người nhất. Sau khi Vương Lâm rời đi, thiên quỷ tử càng nghĩ càng tức, quay sang chửi Huyễn vô tình xối xả. Hắn cho rằng mình suýt bị lừa đi chặn giết sứ giả lôi tiên điện, đợi Huyễn gia bị xử xong thì hắn nhất định phải vét sạch Huyễn gia để trả mối nhục hôm nay. Nhưng cú sốc còn chưa dừng ở đó. Khi Vương Lâm xếp tới Huyễn gia, tung ra trảm la quyết có mang lực lượng quy tắc. Thiên quỷ tử núp một bên quan sát lại càng tin chắc phán đoán của mình. Một kẻ trẻ như vậy mà dùng được bí thuật cấp quy tắc, thân phận sứ giả lối tiên điện gần như không còn gì phải nghi ngờ. Hắn còn thầm thấy mình quá sáng suốt, may mà lúc đó nhận sai đủ nhanh, nếu không thiên gia bây giờ cũng đã giống Huyễn gia tan thành cho bụi. Sau khi Vương Lâm vượt cấp chém chết Huyễn vô tình, thiên quỷ tử lại bắt đầu tính toán. Thiên gia đã rất lâu không bám được tuyến quan hệ với sứ giả lối tiên điện, mà chuyện này ảnh hưởng cực lớn đến tương lai cả gia tộc. Người tên Hứa Mộc trước mắt rõ ràng là một cơ hội, nhưng rồi hắn lại do dự, nghĩ rằng thân phận Vương Lâm tuy cao, song tu vi hiện tại vẫn còn thấp, chi bằng chờ thêm xem sao. Chỉ một chút chần chừ ấy, Vương Lâm đã quay lưng rời khỏi Thiên Huyễn Tinh. Mãi đến sau khi Vương Lâm hoàn thành lần hóa phàm thứ hai, vì muốn thu thập nhiều sinh tiên quả nên lại quay về thiên gia ở Thiên Huyễn Tinh, thiên quỷ tử mới mừng như bắt được vàng. Bao năm qua hắn vẫn luôn hối hận vì lần trước do dự. Lần này, Vương Lâm cũng rất phối hợp, trực tiếp lấy ra lệnh bài sứ giả lôi tiên điện vừa đoạt được từ lôi đạo tử để chứng minh thân phận. Vừa thấy lệnh bài, thiên quỷ tử lập tức muốn bám lấy mối quan hệ này, nhưng tiếc là hắn định còn không tới nơi, vẫn muốn kèm điều kiện. Kết quả cũng rất rõ ràng, Vương Lâm từ chối thẳng, lấy sinh tiên quả xong là đi. Một cơ hội lớn như vậy đặt trước mặt mà hắn vẫn không nắm nổi. Đến trăm năm sau, khi nhìn thấy hình chiếu trận chiến phong tiên của lôi tiên điện, thiên quỷ tử mới chết lặng phát hiện người được phóng làm lôi tiên chính là Hứa Mộc năm xưa. Đến lúc đó hắn mới thực sự hối hận đến tím ruột. Đây là quan hệ mà vô số gia tộc chen vỡ đầu cũng không với tới, vậy mà lại bị chính hắn bỏ lỡ chỉ vì chần chừ. Nói cho cùng, đời thiên quỷ tử thành cũng vì quá thực dụng, bại cũng vì quá thực dụng. Nhờ cẩn trọng khôn lòi, hắn giữ lại được cái mạng, nhưng cũng vì quá do dự tính toán, hắn bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời mình. Cơ duyên thật sự chưa bao giờ là thứ ngồi chờ mà có, phải tự mình nắm lấy. Nếu năm đó thiên quỷ tử quyết đoán đầu tư vào Vương Lâm sớm hơn, có lẽ đã không rơi vào cảnh hối hận muộn màng như bây giờ.